Ghi chú của tác giả: khải tượng, nhiệt huyết, chiến lược, kết ước. Với bốn điều đó, một người có thể đạt được hầu hết mọi thứ. Và đó là bốn điều tôi muốn bạn rút ra từ cuốn sách này. Với bốn điều đó, bạn có thể làm tất cả những gì khao khát trong lòng và còn hơn thế nữa. Với bốn điều đó, bạn có thể trở thành con người mà bạn được tạo nên để trở thành và làm được những gì bạn được tạo nên để làm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại bốn điều này. Khải tượng, một khải tượng rộng lớn, rõ ràng đến từ Đức Chúa Trời, một thứ xứng đáng để bạn kết ước phần đời còn lại của mình để đạt được nó. Nhiệt huyết, sự phấn khích và nhiệt thành lớn lao muốn thực hiện trọn vẹn khải tượng mà Chúa đã ban cho bạn. Chiến lược, kế hoạch rõ ràng, sâu sắc được Đức Chúa Trời ban cho để khải tượng này từ Đức Chúa Trời có thể thực hiện được trên thực tế. Kết ước, sự cống hiến lâu dài để tiếp tục làm những việc cần thiết nhằm biến khải tượng này thành hiện thực và tác động mạnh mẽ đến thế giới xung quanh bạn. Đó là nội dung của cuốn sách này và đó cũng là những gì cần phải có trong đời sống của các tôi tớ Chúa trên khắp thế giới. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn hội thánh đại mặc lệnh bọc lên khắp thế giới và đại mặc lệnh thực sự sẽ được hoàn thành trong thế hệ này. Đó là lòng nhiệt thành của trái tim tôi và tôi hy vọng nó cũng sẽ trở thành của bạn. Sau đây là một số thuật ngữ mà bạn cần trở nên quen thuộc trước khi đi sâu vào cuốn sách này. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng này. Xuyên suốt cuốn sách, tôi sử dụng thuật ngữ hội thánh đại mặc lệnh và hội thánh tác động như những từ đồng nghĩa. Tôi thấy những thuật ngữ này hữu ích trong việc mô tả các hội thánh có 10 đặc điểm cơ bản mà có đó hội thánh có xu hướng tác động mạnh mẽ đến thế giới xung quanh và giúp hoàn tất đại mặc lệnh. Những đặc điểm uy quyền này sẽ được thảo luận chi tiết với nhiều ứng dụng thực tế được đưa ra giúp chỉ ra cách làm thế nào chúng có thể được thực hành trong bất kỳ hội thánh nào. Một lần nữa, những gì tôi muốn bạn nhận được sau khi đọc cuốn sách này là bốn điều sau. Đầu tiên là một khải tượng lớn hơn và rõ ràng hơn về những gì Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện qua đời sống và chức vụ của bạn. Khải tượng rất quan trọng đối với những người lãnh đạo trong đạo quân của Đức Chúa Trời và là một trong những điểm khởi đầu của sự lãnh đạo. Lời cầu nguyện của tôi là bạn sẽ kêu mang một khải tượng từ Đức Chúa Trời và dành cả cuộc đời của bạn để thực hiện nó, được sinh ra vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Thứ hai là một lòng nhiệt huyết lớn hơn đối với những gì Chúa đã kêu gọi bạn thực hiện trong cuộc sống. Chính những người có lòng nhiệt thành, có khao khát đã thay đổi thế giới. Người không có khao khát gì cả thì chẳng thay đổi được gì cả. Thứ ba là một chiến lược tốt hơn để hoàn thành các mục tiêu của bạn trong cuộc sống và để thực hiện khải tượng mà Đức Chúa Trời đã hoặc sẽ ban cho bạn. Nếu không có chiến lược tốt thì ngay cả những khải tượng quan trọng và cần thiết nhất cũng hiếm khi đạt được. Thứ tư là một kết ước nghiêm túc và lâu dài để hoàn thành bằng mọi giá mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Các chức vụ lớn không thể được xây dựng cách dễ dàng hoặc nhanh chóng mà phải thông qua việc thực hiện những điều đúng đắn, chiến lược tốt trong một thời gian dài. Bạn sẽ thấy rằng tôi sử dụng thuật ngữ 2/3 thế giới và phần đa thế giới, cách đồng nghĩa để mô tả các quốc gia tạo nên châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin đang phát triển về kinh tế. Theo tôi, cả hai thuật ngữ này đều tôn trọng hơn so với các thuật ngữ như thế giới thứ ba hoặc thế giới đang phát triển, thường được sử dụng để mô tả những quốc gia chiếm đến 2/3 dân số của toàn hành tinh này. Một số quốc gia trong số này đã bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các công tác truyền giáo thế giới và đáng được chúng ta tôn trọng. Như cách họ đang học hỏi từ phương Tây nên cũng có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ họ. Bạn sẽ lưu ý rằng thuật ngữ đại mặc lệnh được in nghiêng trong toàn bộ văn bản. Tôi nhấn mạnh đại mặc lệnh là một mặc lệnh thiêng liêng từ Đấng Christ cho thân thể của Ngài, Hội Thánh. Đó là chỉ thị cuối cùng của Ngài dành cho chúng ta trước khi thăng thiên về với Đức Chúa Cha và đáng được chúng ta hết sức kính trọng và vâng lời. Cuốn sách này có nhiều điều để nói về những người chưa được tiếp cận liên quan đến việc hoàn tất đại mặc lệnh. Tôi hiểu rằng có nhiều cuộc thảo luận và tranh luận về những gì tạo nên một nhóm người, có bao nhiêu người vẫn chưa được tin lành tiếp cận và một loạt các câu hỏi quan trọng khác. Điều này có thể hơi phức tạp. Đối với cuốn sách này, tôi đã chọn sử dụng các số liệu do dự án Joshua báo cáo, một mục vụ của Trung tâm Truyền giáo Thế giới hoạt động ở Colorado Springs, Colorado, Hoa Kỳ. Theo dự án Joshua Tại thời điểm viết bài này có 10.001 các dân tộc khác nhau trên thế giới, khi mỗi nhóm được tính riêng ở mỗi quốc gia cư trú tổng cộng là 17.016 các nhóm người trên thế giới. Nhiều nhóm trong số này phát triển các phương ngữ khác nhau và một số đặc điểm văn hóa khác nhau ở các quốc gia khác nhau mà họ sinh sống. Trong số 17.016 nhóm người này, 9.928 nhóm được phân loại là các nhóm người đã được tiếp cận và 7.088 nhóm còn lại được coi là chưa được tiếp cận với tin lành. Trong số 7.088 nhóm người chưa được tiếp cận trên thế giới, khoảng 52% là những nhóm nhỏ có tổng dân số dưới 10.000 người hoặc không xác định được dân số. Khi kiểm tra những số liệu này với dự án Joshua hoặc bất kỳ nguồn đáng tin cậy nào khác, xin lưu ý rằng những số liệu này thay đổi thường xuyên khi có thông tin mới. Tôi mang ơn những người và tổ chức như tiến sĩ Rack Winter đã qua đời và Trung tâm Truyền giáo Thế giới ở Hoa Kỳ của ông, cùng với khóa học viễn cảnh dự án Joshua, Ban Truyền giáo Quốc tế của Hội nghị Baptist miền Nam, tiến sĩ Howard Fultz và bài giảng kết nối mùa gặt của ông Patrick Johnston và cuốn Thế giới vận hành David Brecht với cuốn Bách khoa toàn thư Cơ đốc nhân thế giới Jim Montgomery và phong trào DAWN và nhiều người khác vì công việc quan trọng mà họ đã thực hiện trong các lĩnh vực truyền giáo thế giới và nhắm mục tiêu đến các dân tộc chưa được tiếp cận. Hầu hết thông tin trong cuốn sách này là do những nỗ lực của họ. Đây là cuốn sách nói nhiều về việc hoàn tất đại mang lệnh trong thế hệ này, mặc dù phải thừa nhận ngay từ đầu rằng rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để biết chính xác đại mang lệnh sẽ được hoàn thành như thế nào và khi nào. Nhưng điều này không thể ngăn cản chúng ta khỏi niềm khao khát muốn được nhìn thấy mang lệnh của Chúa được hoàn thành. Mục tiêu của chúng ta phải là nhìn thấy phong trào mở mang hội thánh diễn ra giữa mỗi nhóm người trên trái đất. Khi điều này xảy ra, đại mang lệnh có thể và sẽ được hoàn thành. Bạn sẽ đọc nhiều về cửa sổ 10/40 ở các trang sau. Cửa sổ 10/40 là một hình chữ nhật tưởng tượng, có đường dưới cùng là 10 vĩ độ bắc của xích đạo và đường trên cùng là 40 độ vĩ bắc. Về cơ bản, khu vực này bao gồm Bắc Phi, Trung Đông, hầu hết miền Trung, Nam, Đông Nam châu Á và Nhật Bản. Cửa sổ 10/40 rất quan trọng vì đại đa số, 86% nhóm dân chưa được tiếp cận trên thế giới sống ở khu vực này của thế giới. Nhưng chỉ có khoảng 3% lực lượng truyền giáo của thế giới hiện đang làm việc ở đó. Nếu muốn hoàn thành công việc của đại mang lệnh, chúng ta phải tập trung vào khu vực này của thế giới để cầu nguyện và xây dựng hội thánh truyền giáo. Việc sử dụng thuật ngữ hội thánh trong cuốn sách này hầu như không liên quan gì đến các tòa nhà. Nó chỉ liên quan đến các hội thánh của dân sự Đức Chúa Trời ở một địa phương nhất định, cho dù họ có nhà thờ hay không, bất kể hình thức hay quy mô chỗ nhóm lại của họ như thế nào. Hội thánh của Chúa Jesus Christ không được hình thành từ gạch và vữa, mà là từ những con người. Còn hình thức, quy mô và phương pháp hoạt động của từng hội thánh riêng lẻ thì rất đa dạng. Cần lưu ý rằng nhiều tổ chức mở mang hội thánh trong suốt cửa sổ 10/40 đang làm theo một trong những mô hình của Tân Ước và đang đạt được thành công to lớn bằng cách tập trung vào việc mở mang các hội thánh tư gia hơn là các hội chúng lớn, hơn đòi hỏi những tòa nhà đắt đỏ và nhân sự được trả lương toàn thời gian. Điều này góp phần đáng kể vào việc hoàn tất đại mang lệnh và sẽ được thảo luận chi tiết. Khi chúng ta nói về nhu cầu thiết yếu của việc thành lập các hội thánh bản địa, cần lưu ý rằng bất cứ điều gì thực sự là bản địa sẽ có vẻ xa lạ đối với giáo sĩ sống giữa nhóm dân đó. Nếu công tác ở đó không gây cảm giác xa lạ hoặc khó xử đối với người truyền giáo thì đó chưa hẳn là bản địa. Bởi vì các công tác thực sự mang tính bản địa trông rất kỳ quặc, nên hầu hết các giáo sĩ không thành lập các hội thánh bản địa. Thay vào đó, họ xây dựng những hội thánh có chút dấu hiệu của người bản địa, nhưng cuối cùng lại tạo cảm giác thân thuộc, thoải mái với họ. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, vui lòng đọc cuốn sách Cuộc khảo sát về các hội thánh bản địa, Searching for the Indigenous Church của Jean Daniels, Thư viện William Carey, Pasadena, CA USA, 2005. Trong suốt cuốn sách, tôi sẽ thường sử dụng đại từ ông ấy hoặc họ để chỉ các mục sư hoặc các lãnh đạo khác. Tôi đang sử dụng những đại từ này theo nghĩa chung và có ý định bao gồm cả phụ nữ cũng như nam giới trong tất cả các tài liệu tham khảo này. Nhiều người phụ nữ nổi bật được Đức Chúa Trời sử dụng trên khắp thế giới trong hầu hết mọi khả năng lãnh đạo của Thánh. Nếu chúng ta thực sự hoàn tất đại mang lệnh cho thế hệ này, thì chúng ta không thể làm như vậy với một nửa quân đội của mình đứng ngoài cuộc. Chúng ta phải có sự giúp đỡ của phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là những người có các ân tứ cũng như có sự kêu gọi truyền giáo và lãnh đạo. Những người phụ nữ này phải được trả tự do để hoàn thành sứ mạng Chúa ban cho họ trên thế giới. Trong cuốn sách, tôi nói nhiều về vương quốc của Đức Chúa Trời, vì vương quốc liên quan đến sự cai trị của Đức Chúa Trời trên trái đất và vì thông điệp giải phóng của vương quốc là một tin lành đối với mọi người, nên tôi đã chọn viết hoa chữ vương quốc. Cần lưu ý rằng cụm từ vương quốc của Đức Chúa Trời được sử dụng bởi Luca và vương quốc thiên đàng như được sử dụng bởi Matthew đối với mọi ý định và mục đích có thể hoán đổi cho nhau. Theo ý kiến của tôi, về cơ bản chúng có ý nghĩa giống nhau. Sự khác biệt trong các thuật ngữ chủ yếu liên quan đến đối tượng mà người viết hướng dẫn khi nói về vai trò của những người làm công trong vương quốc. Tôi do dự khi sử dụng thuật ngữ dân sự vì phần kỹ thuật tân ước không phân biệt được giữa hàng giáo phẩm và phần còn lại của dân sự Chúa. Tuy nhiên, tôi làm như vậy để hiểu rõ hơn vì hầu hết thế giới đã tin vào sự phân đôi sai lầm này. Trong Kinh Thánh, sự phân biệt giữa các tín hữu không dựa trên việc họ có được đào tạo chuyên nghiệp hay không, mà là trên cơ sở các ân tứ và sự kêu gọi. Nhiều người bình thường, như cách thường gọi đối với thuật ngữ này trong Tân Ước, đã được sử dụng một cách mạnh mẽ bởi Đức Chúa Trời và là chìa khóa quan trọng ngày nay để tiếp cận thế giới cho Đấng Christ. Thuật ngữ người tin lành được sử dụng xuyên suốt cuốn sách theo nghĩa rộng và bao gồm cả những người ngũ tuần, những người ân tứ và những người độc lập.